thì từ nếu mà xét cho kỹ thì cả một cái hệ như là giáo lý một đời của Đức Phật á, là cũng nói cũng nhắc mọi người á, nhắc mình á, là cũng xoay quanh cái việc này với người khác, tức là xoay sáng lại chính mình, quay lại chính mình. Thì tu mình tu pháp nào tu, nhưng mà cũng phải nhớ cái điều này. Thí dụ như cái gì mà tu bình thường thôi, làm lắm dữ thôi, thì cũng phải xoay lại chính mình. Xoay lại chính mình tức là sao? Tức là thấy những cái điều xấu của mình để mình bỏ, mình làm điều lành. Chứ là không xoay lại mình thì mình sẽ thấy. Tức là nếu mà cứ la xoay ra người khác thôi là mình sẽ thấy. Cho nên nếu mà xoay người khác thì mình thấy cái xấu người khác thôi mà không thấy cái xấu của mình. Mà cho nên cái trạng là mình cũng phải xoay lại mình sâu hơn. Như các vị mà tu về bên chứng A-la-hán, tu nghĩa là quán về tứ niệm xứ thì cũng phải xoay lại mình. Quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp cũng xoay lại mình. Cho nên đây là những cái điều căn bản, nắm vững cái điều này thì tu nghĩa là nó không có xoay lại. Ngày vừa tận đó, ngày thực lại đó, mà cái đoạn này tăng thiền tăng bản hạnh thì ngày tân nguyên đó, ngày cũng kể ra, kể ra cái đoạn này mà ngày kể nó có một cái một điểm mà cũng rất là tế nhị, tức là ngày nói rằng trợ trung thượng sĩ chỉ nam nhân tâm tác lễ mới tham đạo thầy, trợ trung trả bảo liền tay tức tâm thị Phật xưa nay bục truyền. Tức là đây này nó là trợ trung thượng sĩ đó, mà chỉ rõ cho thấy là tức tâm là Phật, đó là cái chỗ mà Phật truyền từ xưa đến nay. Tâm kinh là vốn thấy căn nguyên, tâm là nhất tự pháp môn thượng thừa. Tức là chỉ rõ tâm kinh đó, tâm kinh đó là thấy rõ cái cội nguồn. Mà cội nguồn là cái gì? Chính là tâm. Cho nên tâm đó là pháp, gọi là nhất tự pháp môn. Đây là cái pháp môn một chữ, pháp môn một chữ đó là một chữ tâm thôi. Mà tâm bao bọc hết thái hư, tâm năng ứng dụng từ cơ trong ngoài, tâm hiện trong mắt lỗ tai, hai ăn hai nói mọi tài chung nghe. Là thiền sĩ nghĩa là chỉ thắng cái ý chỉ thiền đó, là nghe nơi tâm đó, đó là cái nhất tự pháp môn. Mà tâm ở đâu? Tức là tâm nó bao trùm cả thái hư, nghĩa là nó khắp hết, mà nó hiện bày ra chỗ nào là nó ứng dụng ra, nghĩa là từ cơ hoặc trong hoặc ngoài, hiện ở đâu? Tâm hiện ở chỗ con mắt, ở chỗ lỗ tai, ở ngoài con mắt đó, ở lỗ tai đó, mà nó hiện bày trong đó. Rồi ở chỗ ăn, ở chỗ nói, nghĩa là luôn luôn là nó hiện bày ngay chỗ đó hết. Cho nên tâm năng biến hóa chi đang vạn pháp cụ túc lại hoàng như như, nhân tâm hoàng đế địa người nghe tuệ trung thốt nội đà viên thân. Thì đa thì tức là nhân tâm á, nghe tuệ trung thần chỉ này chỉ như đó, thì ngài liền trả nợ, trả nợ tâm mình nó hiện bày ngay trong cuộc sống, ngay chỗ con mắt, ngay chỗ lỗ tai, chỗ ăn, chỗ nói đó. Cho nên đó gọi là nhất tự pháp môn một chữ. Thì thiền cũng là nhấn mạnh ở chỗ đó. Thì đó là để nói rõ cho thấy. Cho nên rồi ở đây nó nói là ngài mới kính thờ tự trung thượng sĩ làm thầy. Rồi những khi giặc nguyên sang quấy rối, ngài phải xếp việc kinh kệ để lo giữ gìn xã tắc, ngài tình đoàn kết quân dân, ngài đã hai lần đuổi được quân Nguyên giữ gìn trọn vẹn đất nước. Tức là với vua Trần Nhân Tông á, thì trên cái tinh thần mà trách nhiệm á, thì ngài làm vua và cũng là lãnh đạo dân quân Đại Việt, đánh thắng quân Nguyên hai lần á, và trong hai lần này nó có những cái hai cái hội nghị mà cũng quan trọng đó, là hội nghị Bình Thang và hội nghị Duyên Hồng. Mà thì trong cái thời mà gọi là cái thời quân chủ, mà các ngài đây á, lại là có những hội nghị mà dân chủ, hội nghị bình thường là hội nghị của để các cái vị tướng lãnh, còn hội nghị duyên hồng đó là hội nghị để hỏi kiến các vị bô lão, những vị lớn tuổi, và với cái tinh thần này gọi là tinh thần đoàn kết quân dân đó, cho nên đời giữ gìn được bờ cõi, thì đây là hai lần, tức là một lần là năm 1285 đó, rồi sau đó 3 năm là 1288, đây là lần thứ ba. Vậy là coi như là nghĩa là thường thì ở đây với nghĩa là hai lần gọi là đánh thánh như này á, thì gọi là người thường thì tới lần với ngài Trần Hưng Đạo là ngài lãnh đạo, ngài là quân đó, ngài đánh đuổi, nhưng mà với gọi là cái lãnh đạo mà tối cao á thì chính là cây vua Trần là ngài chỉ huy lãnh đạo tối cao, cho nên đây là ngài coi như là trực tiếp đi vào á, vì vậy cho nên ở đây nói rằng ngài coi như là trên tinh thần là lãnh đạo đó, dân quân đuổi được quân nhân hai lần, rồi đến năm Quý Tỵ cái năm 1293 ngài mới gọi là nhường ngôi, tức là nhường ngôi cho con là Trần Anh Tông, rồi mới lên làm Thái Thượng Hoàng, rồi ở ngôi Thái Thượng Hoàng để chỉ dạy cho con được 6 năm, rồi ngài mới sắp đặt cái việc đi xuất gia của ngài. Trong cái phần này tức là dường ngay cho con là Anh Tâm, rồi lên làm Thái Thượng Hoàng để mà hướng dẫn ngay cho vua Anh Tâm, rồi sau đó thì ngài mới sắp đặt cái việc xuất gia. Thì khi mà sắp đặt việc xuất gia đó thì ngài có về ở nơi Vũ Lâm Ninh Bình đó, nơi đây tức nơi bây giờ là chỗ cái đền Thái Vi đó, nơi đây thì cảnh trí rất là đẹp. Thì ở cái đoạn này đoạn là ngày coi như là ngày chuẩn bị ngày đi tu nè, rồi đến tháng 10 năm Kỷ Hợi đó, tức là 1299 đó, ngày mới xuất gia, ngày xuất gia rồi mới yên tử tu.